Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn thầy Sứ Ngôn Viên đã trân trọng giới thiệu. Và trước hết xin thành kính đảnh lễ thượng tọa trụ trì, đảnh lễ chư tôn đại đức tăng tại chùa Hoằng Pháp, và đặc biệt xin thành kính đảnh lễ toàn thể hội chúng quý vị hôm nay. A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý vị, kể cũng khá lâu rồi chúng tôi mới trở lại chùa Hoằng Pháp. Không rõ kỳ trước chúng tôi giảng là kỳ thứ mấy, hình như là 47, 48 gì đó. Bây giờ tới khóa 67 rồi, chúng tôi mới có dịp quay trở lại với chùa Hoằng Pháp này. Và thấy chúng hội cũng rất là đông đảo, cũng rất là trang nghiêm giống như ngày nào. Và trong tôi dậy lên rất là nhiều cảm xúc, đặc biệt là về cái tâm tinh tấn tu học của tất cả quý vị. Rất có thể là có nhiều vị đi lần đầu, nhưng mà chúng tôi biết đối với đạo tràng chùa Hoằng Pháp này, nhiều vị đã tu học nhiều khóa, thậm chí có nhiều vị không bỏ khóa nào. Cái sự tu học bền bỉ của quý vị đó, cái tâm hồn nhiên tiếp nhận đạo pháp để mà thực hành của quý vị đó, chính là điều để mà chúng tôi ngay từ giây phút đầu tiên xin được cung kính đảnh lễ đại chúng là vì vậy. Bởi vì chúng ta chỉ khác nhau là người có tóc, người không có tóc, phải không quý vị? Chúng ta chỉ khác nhau là người ngồi trên này, người ngồi dưới kia. Chúng ta chỉ khác nhau là có kẻ nói, có người nghe. Còn sự tu tập thì chưa ai biết, đúng không ạ? Chưa ai biết ai hơn ai. Mà bản thân tôi đó thì tôi biết rất là rõ mình, biết rất là rõ mình. Nghĩa là mình chưa tới đâu cả, mình chẳng làm được điều gì cả, ngoài cái tâm tha thiết đối với sự hoằng dương chánh pháp Chính vì thế mà chúng tôi mạnh dạn nhận lời của ban tổ chức để đến chia sẻ cùng với quý vị thôi. Còn quý vị, các vị liên hữu, các bạn xem của chúng tôi, chắc chắn quý vị đã có nhiều năm tháng dùi mài, quý vị đã có những ngày tháng công phu tu tập chánh niệm, vì thế ở nơi quý vị công đức nó lớn lao. Và bản thân chúng tôi được ngồi đây đó là được gia bị trong một cái từ trường rất là dũng mãnh, rất là tinh tấn, rất là hùng tráng của tất cả quý vị gia bị cho chúng tôi. Cho nên nói không phải để gọi là khiêm tốn, mà thực tâm tôi rất là hổ thẹn ngồi tại đây trước đại chúng để chia sẻ với tất cả quý vị, để thấy rằng quý vị, tôi đang nói cho quý vị nghe mà quý vị là những người gia bị cho tôi nói đó. Vì sao mà tôi nói như vậy? Bởi vì thực ra đó, đối với đạo pháp á, tất cả những kiến thức, những chữ nghĩa trong kinh điển nó không có cái tác dụng gì nếu chúng ta không thực tâm để mà tu niệm, để thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Bây giờ tất cả quý vị ngồi đây, quý vị đang là người thực hành giáo pháp của Đức Phật. Điều đó hết sức là đáng trân trọng và đáng đảnh lễ. Và nếu tôi nói có điều gì không chuẩn, không chính xác thì cũng mong tất cả quý vị niệm tình, thể tình mà bỏ qua cho. Đối với sự tu học và nghĩa lý của pháp môn Tịnh Độ mà quý vị là những người đang thực hành, xin thưa quý vị đó, nó mênh mang vô bờ bến. Mênh mang vô bờ bến. Mà bây giờ chúng tôi nói thì chúng tôi biết nói gì đây? Và chúng tôi lấy cái gì để chúng tôi nói với quý vị đây? May mà chúng tôi nghĩ ra một điều, nên chăng mình hãy mượn lời của chư tổ, và trong kinh gọi là thánh ngôn lượng đó, tức là ngôn lượng của bậc thánh, của những vị đã tu tập và chứng đắc, để đem những điều đó ra để cùng sách tấn với nhau, cùng chia sẻ với nhau mà tu tập. Đó là điều mà chúng tôi muốn đem ra nói với quý vị. Cho nên quý vị thấy từ lâu tôi đến chùa Hoằng Pháp này, tôi giảng cái gì? Tôi không giảng cái gì của tôi cả, bởi vì tôi chẳng có cái gì để giảng cho quý vị cả. Tôi chỉ nói rằng đây là lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư, của Triệt Ngộ Đại Sư, của Tỉnh Am Đại Sư, của Hành Sách Đại Sư, của Trí Húc Đại Sư, của Liên Trì Đại Sư, vân vân. Tôi chỉ nói lời khai thị của chư tổ. Và trong những lần trước tôi đã trình bày, tức là tôi nói ngược, tức là nói từ vị tổ thứ 13 nói ngược lên, phải không ạ, tới vị tổ thứ 8, và ngày hôm nay tôi sẽ nói đến vị tổ thứ 7, đó là Tỉnh Thường Đại Sư. Chủ đề hôm nay là lời khai thị của Tỉnh Thường Đại Sư, là tổ thứ 7 của tông Tịnh Độ. Và khi đến với quý vị sáng hôm nay đó, thực sự chúng tôi rất là bối rối. Tự nhiên không biết là sao hôm nay tự nhiên tôi lại rào đón và đi vòng vòng như vậy. Nhưng mà thực sự là bối rối, bởi vì sao quý vị biết không? Ngài Tỉnh Thường á, là một vị tổ không để lại một chữ nào cho hậu thế cả. Thế thì lời khai thị của Ngài là lời nào? Là lời nào đấy? Thì tôi mới nghĩ ra một cách là lấy ngay cuộc đời của Ngài như là một lời khai thị để chia sẻ với quý vị. Chứ thực ra đó quý vị biết, các vị tổ Tịnh Độ nhiều vị để lại rất nhiều những tác phẩm quý giá. Ví dụ như Ngài Liên Trì đó, Ngài viết rất là nhiều. Ngài Trí Húc đó, Ngài soạn rất nhiều kinh sớ, giải thích rất nhiều kinh điển của Phật. Rồi như tổ thứ 6 Ngài Vĩnh Minh đó, phải nói là một bậc coi như là cao tăng thạc đức. Ngài gom hết tư tưởng của các nhà để tạo thành những bộ sách nổi tiếng như là Tông Kỉnh Lục, như là Vạn Thiệt Đồng Quy. Cho nên muốn nói về các vị tổ đó rất là dễ nói, bởi vì cứ đem nguyên cái lời của Ngài ra chia sẻ với quý Phật tử là xong. Riêng Ngài Tỉnh Thường không để lại một chữ nào. Thế mà hôm nay tôi giảng cái đề tài là lời khai thị của Tỉnh Thường Đại Sư. Thật ra đó, chúng tôi muốn nói quý vị, chúng tôi muốn đem cái tiểu sĩ của Ngài, tức là cuộc đời của Ngài, mặc dầu nó chỉ có mấy dòng ở trong Đại Tạng thôi, không có gì nhiều cả, nhưng khai triển điều đó ra như một lời khai thị để chia sẻ với quý vị hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, Ngài Tỉnh Thường đó là một vị tổ mà quý vị hay nghe cái tên là Chiêu Khánh Viên Tịnh Tỉnh Thường Đại Sư đó, là tổ thứ 7 của Tông Tịnh Độ. Ngài sống vào đời Tống, ngài họ Nhan, quê ở Tiền Đường, Hàng Châu, Chiết Giang ở Trung Quốc. Năm ngài lên 7 tuổi đó là ngài đã phát tâm xuất gia, cạo đầu xuất gia. Và đặc biệt ngài Tỉnh Thường năm mới 17 tuổi thôi, ngài đã cầu các vị hòa thượng, các vị giới sư để truyền trao giới cụ túc cho ngài, tức là ngài thọ tỳ kheo mới năm 17 tuổi. Trong khi đúng luật đó thì tỳ kheo phải 20 tuổi mới được thọ tỳ kheo, thì mới 17 tuổi ngài đã thọ tỳ kheo. Tới niên hiệu Thuần Hóa đó, ngài sanh vào năm 959, và khoảng năm 994 đó, tới niên hiệu Thuần Hóa, trong khoảng thời gian đó thì ngài về trụ trì ở chùa Chiêu Khánh, và ngài rất là mến mộ đạo phong của ngài Huệ Viễn ở Lô Sơn. Quý vị biết ngài Huệ Viễn không ạ? Tổ Huệ Viễn là sơ tổ của Tịnh Độ, được tôn xưng là sơ tổ của Tịnh Độ, là vị tổ đầu tiên của Tịnh Độ Tông. Thì tổ Huệ Viễn đó, ngài kết hợp tất cả các vị thiền hữu tri thức lại, gọi là liên hữu, gọi là bạn sen đó quý vị ha, để tu tập tịnh nghiệp ở trên núi Lô Sơn. Giống như là bây giờ đó, ở đây thượng tọa trụ trì tập trung tất cả các vị về đây để mà tu tập, nhưng mà mình lâu lâu mình mới tập trung lại một lần, phải không ạ? Còn ngài Huệ Viễn ở Lô Sơn á là tập, coi như tập hợp tất cả các vị hiền tài lên trên núi và ở tu rục luôn trên đó luôn. Và tu ở trên đó cho đến khi mà ngài đã từng phát nguyện là gì, trọn đời sẽ không bước qua khỏi chiếc cầu ở dưới chân núi, ở luôn trên đó để tu tập. Và tất cả các vị hiền tài đều tập trung để mà tu tập với ngài Huệ Viễn ở Lô Sơn, tạo thành một cái đạo phong rất là thịnh về Tịnh Độ Tông vào đời Đông Tấn. Cho nên là sau này người ta mới tôn xưng ngài Huệ Viễn là sơ tổ của Tông Tịnh Độ, là tổ đầu tiên của Tông Tịnh Độ. Thì tới ngài Tỉnh Thường đó, vì cũng mến mộ đạo phong của tổ Huệ Viễn ở Lô Sơn, cho nên ngài cũng kết hợp tất cả các bạn xen lại để mà tu tập, thành lập một cái xã. Thay vì ngài Huệ Viễn là thành lập liên xã, xã tức là một cái tổ chức đó quý vị ha, thì ngài Tỉnh Thường đó kết hợp tất cả lại thành liên xã, rồi ngài mới trích máu của mình đó để viết cái phẩm Tịnh Hạnh trong kinh Hoa Nghiêm. Và từ đó ngài gọi cái tổ chức của mình đó là Tịnh Hạnh xã, Tịnh Hạnh xã. Và tất cả các vị tăng cũng như tục tu tập theo cái sự hướng dẫn của ngài Tỉnh Thường đó được gọi là Tịnh Hạnh đệ tử. Đây là những chi tiết hết sức quan trọng mà quý vị nghe, quý vị lưu ý một chút xíu. Rồi ngài mới dùng gỗ chiên đàn để tạc một cái pho tượng A Di Đà rất là lớn. Sau khi tạc xong tượng đó thì ngài cùng với chúng đệ tử mới phát nguyện rằng: tôi cùng với hàng ngàn đệ tử, hà 80 vị tăng tỳ kheo đó, xin phát nguyện phát tâm bồ đề, bắt đầu từ nay sẽ phát tâm bồ đề để hóa độ chúng sinh đời đời kiếp kiếp, và tới khi xả cái báo thân này thì được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và quý vị biết là năm 1020 đó, thì cũng như mọi ngày, xung suốt mấy chục năm như vậy, ngài cũng ngồi ngài niệm Phật. Và đang ngồi niệm Phật như vậy thì ngài nói: Đức Phật đến rồi, Đức Phật đến rồi. Và ngài chắp tay ngồi yên mà thị tịch. Lúc bây giờ khi ngài thị tịch đó thì đất ở xung quanh cái vùng đó đó tự nhiên nó biến thành cái màu vàng rồng, màu vàng rồng. Trải qua một thời gian rất là lâu đó thì nó mới biến mất, nó biến mất cái màu vàng đó. Và chúng đệ tử mới xây tháp thờ ngài ở cạnh tháp của thiền sư Điểu Sào. Đó chính là vài nét về tiểu sĩ của ngài Tỉnh Thường. Và hình như trong Đại Tạng cũng chỉ có bấy nhiêu, những điều tôi nói nãy giờ đó là Đại Tạng chỉ có bấy nhiêu nói về ngài Tỉnh Thường. Suốt cuộc đời ngài tu tập như vậy mà không để lại một chữ nghĩa nào cho hàng hậu thế, thế mà ngài vẫn được tôn xưng là tổ của Tông Tịnh Độ, tổ thứ 7 của Tông Tịnh Độ. Mà quý vị biết đương thời sau ngài có rất nhiều vị giỏi, để lại rất nhiều tác phẩm và tu tập cũng chứng đạo, nhưng không xếp vào vị tổ. Và trong khi Ngài không để lại chữ nào, Ngài vẫn được xếp vào vị tổ. Chẳng hạn như Ngài Hám Sơn, Ngài Tử Bá, Ngài U Khê Truyền Đăng v.v. Sau Ngài đó có rất nhiều vị giỏi, nổi tiếng, nhưng mà Đại Khải không được xếp vào vị tổ tịnh độ, mà Ngài Tịnh Thường được xếp vào một trong 13 vị tổ tịnh độ. Điều đó để nói gì quý vị? Nói rằng trong sự tu tập pháp môn tịnh độ thì chú trọng cái việc tu chứng, chứ không phải là danh, không phải là những tác phẩm, những sự nghiệp của các vị đã để lại, hay đệ tử cho đông viết nhiều kinh sách mới gọi là tổ. Mà vị nào tu chứng đó, được tu chứng ở trong pháp môn đó thì được tôn xưng là vị tổ của tông phái đó. Đó là vài nét về Ngài Tịnh Thường thầy muốn chia sẻ với quý vị như vậy. Nhưng mà cuộc đời của Ngài nó có cái gì đặc biệt mà thầy muốn đem ra chia sẻ với quý vị hôm nay? Đây là vấn đề có thể được xem như là rất là nóng bỏng đối với pháp môn tịnh độ, đối với sự tu tập tịnh độ ở Việt Nam hiện tại. Vì sao mà thầy nói như vậy? Thưa quý vị, như thế này. Thực ra đó, hiện tại ở Việt Nam chúng ta đó, pháp môn tịnh độ đã phát triển, phải nói là rất là thịnh, rất là thịnh. Chùa nào cũng tổ chức khóa tu niệm Phật cả. Cái chùa Hằng Pháp này thì nó quá nổi tiếng rồi, thì thầy không nói làm gì quý vị biết ha. Tất cả thôn làng, tất cả mọi nơi, chùa chùa, tỉnh tỉnh, huyện huyện, nơi nào cũng tổ chức khóa tu niệm Phật. Đều đem những băng đĩa giảng về tịnh độ để cho quý vị nghe. Rất nhiều những kinh sách tịnh độ được in. Nhưng mà đó, ngay trong các đạo tràng đó chưa có sự nhất quán với nhau. Và cái tư tưởng, cái quan điểm về việc tu tập tịnh độ niệm Phật nơi các Phật tử đó có nhiều sự lệch lạc. Thậm chí cũng là những người tu niệm Phật mà lại mâu thuẫn lẫn nhau về quan điểm. Từ chỗ đó thầy cảm thấy rằng nếu mà mình cứ vinh vào cái hiểu biết của mình cứ vinh vào cái quan điểm riêng của mình cho như thế này mới đúng, thế kia là sai đó, thì chúng ta sẽ rơi vào cái trường hợp là người ta không nhận định được đâu, tức là đâu là cái con đường đúng đắn nhất để mà tu tập. Chư tổ đó tùy cơ mà giáo hóa, mỗi vị nói mỗi khác nhau, và ai phù hợp với cái tông chỉ nào đó thì tu tập theo cái tông chỉ đó. Nhưng đặc biệt là đừng chống trái với nhau, bởi vì có thể quan điểm về mỗi vấn đề khác nhau nhưng cái mục đích cuối cùng đó thì lại giống nhau. Chúng ta đã có thể ở đạo tràng này chúng ta chống đối đạo tràng kia, chúng ta tu hành theo cách này chúng ta phá cái cách kia, chúng ta chê bai cách nọ. Như vậy nó tạo thành một cái những cái luồng dư luận xáo trộn, và người ở ngoài và kể cả người sơ cơ đó, người ta không biết là tin vào cái nào mới được. Từ chỗ đó chúng ta rơi vào cái chỗ cố chấp, mà cố chấp thì không phải là đạo Phật. Cái gì cũng vậy cả, dù đúng như thế nào đi nữa mà cố chấp thì không phải là đạo Phật. Cực đoan thì không phải là đạo Phật. Pháp môn tịnh độ nó cũng giống như vậy, nó là một pháp môn trong tất cả những pháp môn. Thì quý vị thấy 13 vị tổ tịnh độ chưa chắc là 13 vị đó nói giống nhau như hệt. 13 vị đó có thể là nói khác nhau, vị nói thế này, vị nói thế kia, vị thì chú trọng về tính, có vị chú trọng về hạnh, có vị chú trọng về nguyện, đúng không ạ? Trong 13 vị tổ tịnh độ đó, có vị nói tịnh độ tại tâm, có vị nói là tịnh độ là ở ngay trong một niệm hiện tiền của mình. Có vị chú trọng tới sự kết hợp giữa thiền và tịnh độ, có vị chỉ chú trọng tịnh độ không thôi. Và thầy khi giảng 13 vị tổ tịnh độ đó thì thầy chỉ muốn đem lời của chư tổ, nó là vị này nói như thế này nè, vị này nói như thế này nè, và ai phù hợp với tinh thần nào thì tu tập theo tinh thần nấy, chứ không nói ông nào đúng ông nào sai cả. Mà trường hợp á, nếu giảng nói để tạo cho các Phật tử á, những người sơ cơ, một cái khái niệm mang tính cực đoan, phải như thế này mới được đó, thế kia mới đúng đó, thế kia là không đúng chẳng hạn như vậy, thì như thế chúng ta vô tình á, làm gì quý vị, tạo cho cái pháp môn tu tập của chúng ta nó tạo thành nhiều cái luồng dư luận mâu thuẫn lẫn nhau, rồi cố chấp, rồi chống phá lẫn nhau. Điều đó là điều hết sức là đáng buồn. Cho nên là hôm nay thầy phải nói lòng vòng như vậy để quý vị cảm nhận một cách sâu sắc đến sự tu tập của chúng ta. Ai thuận hợp với cái gì, với tư tưởng, với quan điểm nào, tùy theo cơ duyên, tùy theo trình độ của quý vị mà quý vị có thể tu tập, chứ không nhất thiết là bắt mọi người phải vào một khuôn phép. Nếu bắt mọi người vào một khuôn phép, vào một kiểu Nam Mô A Di Đà Phật, thì Đức Phật đâu cần phải bỏ 49 năm ra để mà thuyết pháp quý vị. Không, Phật nói một bữa là đủ rồi, Nam Mô A Di Đà Phật là xong rồi. Cần gì Đức Phật phải bỏ 49 năm ra đi suốt lưu vực sông Hằng để thuyết pháp, để hóa độ. Cần gì Đức Phật phải nói tới tam tạng kinh điển như thế này. Mà có nhiều vị chấp trước rằng tất cả những thứ đó là tà, tất cả những thứ đó là gì, là đi lòng vòng, tất cả những thứ đó là không phù hợp, có thể là ngụy tạo. Chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thề vãng sanh thì mới đúng. Nói như thế thì rõ ràng mình phủ nhận tam tạng kinh điển của Phật sao? Phủ nhận 49 năm thuyết pháp của Phật hay sao? Chúng ta không nên cố chấp như vậy. Không biết tôi nói quan điểm của tôi có phù hợp với quan điểm của ban tổ chức hay không, nhưng mà cái quan trọng là tôi muốn nói với tất cả quý vị là sự cố chấp đó sẽ tạo thành cái gì quý vị? Tạo thành sự nỗi đau khổ cho rất nhiều người. Và tôi đã chứng kiến rất nhiều người đau khổ vì những cái quan điểm cứng nhắc khi nhìn về cái pháp môn tu tập của Đạo Phật. Người thì nói niệm Phật gì mà phải ê a Nam Mô A Di Đà Phật, bốn chữ là được rồi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là được rồi. Nói là niệm sáu chữ là sai. Tại sao mà lại chấp như vậy? Hồi nào giờ chư tổ vẫn để lại lục tự di Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật mà. Thì bây giờ đó thấy cảm thấy rằng niệm bốn tiếng thích hơn, cảm thấy thoải mái hơn, thì cái niệm bốn tiếng, chứ tại sao lại chê cái sáu tiếng, phải không quý vị? Rồi có nhiều cái tùy theo phương tiện, tùy theo cơ nghi mà các ngài nói ra, hoặc cách này hoặc cách khác. Đừng có bao giờ cố chấp. Có nhiều vị cho rằng người tu tịnh độ chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ thôi, còn tất cả những kinh điển khác là tà, tất cả những kinh điển khác là ngụy tạo, tất cả những kinh điển khác là dẹp bỏ hết đi. Những là gì, Địa Tạng, những là Hoa Nghiêm, là Thủy Sám, là gì đó, là không có cho tụng. Phải tụng kinh Vô Lượng Thọ thôi thì mới gọi là tu đúng. Có phải là cố chấp không? Như vậy cần gì ông Phật phải gõ 49 năm để mà thuyết pháp quý vị? Rồi gì nữa? Ôi rất nhiều, rất nhiều những quan điểm theo cái kiểu này. Sống á thì không lo sống, mà lo gì? Lo chết. Ôi à, tôi thấy có nhiều vị lo cái chuyện chết thôi, quá kinh khủng. Bức hết. Cái chữ buông trong Đạo Phật đó, cái chữ xả trong Đạo Phật đó quý vị ha, nó tuyệt vời lắm. Mình không hiểu nổi. Rồi tất nhiên đôi lúc vì phương tiện, các ngài thấy mình chấp quá đi, các ngài thấy mình dính quá đi, cho nên mới bảo mình buông đi, xả đi, bỏ đi. Phải không quý vị? Thế là về hả? 1, 2, 3, chặt đứt vợ nè, chặt đứt con nè, chặt đứt nhà, chặt đứt cửa nè, phải không ạ? Chặt đứt hết. Rồi nhắm mắt bịt tai, úp mặt vào tường để lo chết. Rồi đó nè, đó là nói chuyện người còn sống lo tới cái chết của mình nè. Rồi tới người còn sống lo tới cái chết của người chết nữa. Chết như thế nào thì tùy theo nghiệp của mỗi chúng sinh. Xin thưa quý vị đó, chư tổ đó, có nhiều vị chết, xin lỗi, bất đắc kỳ tử. Có không? Bất đắc kỳ tử. Ngài Mục Kiền Liên cũng bị người ta chém mà chết đó quý vị ha. Tổ Đạt Ma bị người ta đầu độc mà chết đấy. Rất nhiều vị tổ chết không có giống như là pháp môn tịnh độ mình nói. Nhưng mà đại khái các ngài chết không phải là thân không bệnh khổ, tâm bất tham liếng, ý bất điên đảo như nhập thiền định, không phải như vậy. Chưa chắc các vị đã không chứng đắc. Nhiều khi cái nghiệp của các ngài trả, còn một đời cuối cùng các ngài trả cho xong thì các ngài đi chứ, nhẹ nhàng buông xả chứ. À, cho nên chưa chắc nằm yên chết đó, là tốt đâu. Có nhiều người đang ngủ đêm tới sáng, hơi thở ra không thể vô lại, cái chết nằm im nó tốt quá, chưa chắc. À, rồi á, cũng theo kinh nghiệm và tùy cơ duyên, nó tùy văn hóa nữa quý vị. À, chư tổ nói đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, địa ngục khước tâm sức. Ví dụ như vậy. Tức là nói chết á, mà coi như là nóng trên đỉnh đầu á, là sanh thánh. Nóng ở mắt là sanh sanh thiên. À, nóng ở ngực á, là sanh về cõi người. Nóng ở bụng á, là sanh về ngạ quỷ. Ở gối là gì, địa ngục, đại loại như vậy. Súc sanh, địa ngục gì đó, đùm lơ bết. Thì đó cũng là cái kinh nghiệm các ngài nói. Chứ chưa chắc. Mình làm sao mình biết được? Mình làm sao mình biết được người đã chết? Mình sống nên mình còn chưa? Chưa biết nữa. Rồi nó đưa ra nhiều trường hợp rất là tội nghiệp quý vị. Chư tổ dạy đó, người mà sau khi chết đi đó thì tối thiểu phải 8 tiếng đồng hồ mới đụng vào người họ, mới bắt đầu, mới thay đồ, mới liệm, mới làm gì đó thì liệm. Rồi có người á, bị chết cháy, ngồi một đống trên giường đó cũng để 8 tiếng à. Bị xe tung ngoài đường đó, để nằm đó 8 tiếng đi. Xe tung nằm ngoài đường đó không được động vào, để nằm đó 8 tiếng đi. Xin lỗi, tôi chứng kiến có một người đang tắm trần truồng chết trong phòng tắm đó, xúm quanh mà niệm Phật để họ nằm như vậy. Thì sao? Đó có phải là cố chấp không? Mỗi người có một cái nghiệp khác nhau. Có bà bệnh nặng, cho nên tối con cái nó trực bên giường niệm Phật để hầu mẹ. Nhưng mà nửa đêm rồi bà nằm á, cái tay của bà, cái chân của bà đưa ra phía ngoài giường á, nằm nghiêng bên mà, đưa ra ngoài như thế này nè. Cho nên con cái nó lấy ghế nó kê hai cái tay, rồi cái chân nó nằm ở ngoài, nó kê hai cái chân. Tức là cái mình thì nằm trong giường, còn tay chân nằm ngoài, là nửa trong nữa, nửa ngoài đó. Rồi nó ngồi nó canh bà, nó canh bà rồi nó ngủ quên, rồi bà chết hồi nào không hay luôn. Từ sáng cho tới chiều 4-5 giờ chúng tôi tới, tôi liệm á, tôi thấy bà nằm, xin lỗi quý vị ha, xin lỗi nha, giống như con chó. Bởi vì nằm vậy, nằm cái kiểu không chịu được. Tôi hỏi tại sao lại để bà như vậy? Khi bà mới mất, mình phát hiện ra không sửa tư thế bà nằm. Nói là quý sư không cho, quý sư nói là phải 8 tiếng, 10 tiếng gì mới được động vào thân thể. Tôi nói rằng mình cứ thắp hương, mình xin khấn vái. Nếu giả sử họ có linh thiêng đó, cô thấy rằng mẹ nằm như vậy tội quá, thì xin sửa cái thế của mẹ lại đi. Chứ để mẹ như vậy mà mẹ biết thì nhìn thấy cái thân xác của mình đó nằm như vậy thì mẹ cũng đau lòng. Mình sửa lại bảo đảm là tốt hơn. Nếu mà vẫn để từ sáng 4 giờ sáng mà biết, quý vị biết không, tới 5 giờ chiều chúng tôi tới thì vẫn nằm ở cái thế như vậy, quá tội nghiệp. Mà bởi vì đâu? Do chấp, do tin vào những lời dạy mà không biết rằng tất cả mọi lời dạy chỉ là phương tiện. Ngay cả những lời trong kinh điển của Đức Phật cũng là phương tiện. Cho nên Đức Phật, quý vị biết không, Ngài nói cái gì là Ngài phủi cái nấy, vì sợ sao? Sợ chúng sanh chấp vào đó. Thấy chúng sanh chấp cái này quá, cho nên Đức Phật mới nói cái này. Nói cái này là để phá cái chấp này. À, nói vô thường là để phá cái chấp thường. Nói vô ngã để phá cái chấp ngã. Phải không quý vị? Chư tổ đó khai thị chỉ là tháo nem mở chốt cho người. Bởi vì chúng sanh chấp dữ quá. À, giống như cái nem, đắm cái nem vào đây, để đục cái nem này ra. Thì đục văng cái nem này ra đó, thì dính cái nem này vô. Mình lấy cái này đục trở lại để văng cái này ra. Cứ như vậy đó, chúng sanh chấp quá. Cho nên Đức Phật mới nói ngô bổn lai bất thuyết nhất tự. Suốt 49 năm nay ta không nói lời nào. Và Đức Phật không để lại một chữ nào, kinh điển nào hết á quý vị ha. À, rồi Đức Phật nói cái gì là Đức Phật phủi ngay cái nấy. Như lai thuyết pháp như phiệt dụ giả, pháp thường ưng xả, hà huống phi pháp. Như lai nói pháp giống như là một chiếc bè qua sông. Pháp còn bỏ, huống là cái phi pháp. Đã qua bên kia sông rồi, còn vác chiếc bè lên trên núi á. Vì chấp cho rằng chiếc bè này nó đưa mình qua sông, Cho nên là không nỡ bỏ đó, vác luôn cái chiếc bè đi lên núi. Đó là người cố chấp. Mình phải biết chiếc bè này chỉ là cái phương tiện đưa mình qua, qua sông đã lên bờ rồi thì vác thì chiếc bè để làm gì? À, mà cứ dính mắc như vậy. Và tôi thấy, xin lỗi, giảng mà tạo đến sự cố chấp là sai với Phật Pháp. Dù giảng hay cỡ nào, giảng đúng cỡ nào, không nên tạo sự cố chấp. Tinh thần của đạo Phật nó uyển chuyển, nó nhẹ nhàng, nó thuận theo cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái phong tục tập quán của mỗi địa phương. Do cái tâm của mình nó xả là đã xả, mà tâm mình chấp là đã chấp. Thân thể của mình chứ còn bên Ấn Độ đó, sáng chết chiều họ thiêu trúc tro xuống sông, sông Hằng là xong, phải không ạ? Còn mình thì quá nặng nề về thân xác, rồi mới nói mềm tay mềm, vãng sanh rồi, quay phim vãng sanh rồi, mềm niệm miết cho nó mềm thôi. Không phải biết tôi nói gì, bữa sau có cho tôi giảng nữa không biết, nhưng mà tôi vẫn nói. Vì sao mà tôi giảng về ngày tỉnh thường mà tôi nói như vậy? 113 vị tổ của Liên Tông, có tổ thứ tư, tổ thứ năm và tổ thứ bảy là không có để lại tác phẩm. Mà ngày tỉnh thường đó, cái điều đặc biệt tôi muốn nói với quý vị đó là ngài trích máu của mình để viết phẩm tịnh hạnh trong kinh Hoa Nghiêm. Đó là một phẩm kinh rất là đặc biệt. Có nhiều thầy bảo rằng dẹp hết kinh, chỉ tụng Vô Lượng Thọ thôi. Nhưng mà kinh Hoa Nghiêm nói gì và phẩm tịnh hạnh này nói gì? Đây là vấn đề thầy muốn xoáy vào cho quý vị. Trong phẩm tịnh hạnh đó, ngài Bồ Tát Trí Thủ hỏi Bồ Tát Văn Thù làm thế nào để thanh tịnh được ba nghiệp thân ngữ ý? Làm thế nào để cho ba nghiệp thân ngữ ý không bị hủy hoại, không bị tổn hoại? Làm thế nào để thân ngữ ý được thù thắng? Làm thế nào để thành tựu được tất cả các pháp? Và ngài Phổ Hiền đã chỉ dạy rất là cặn kẽ qua rất nhiều những câu hỏi, đặc biệt nói về uẩn, về xứ, về giới, về niệm, về lực, về bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, v.v. Trong phẩm tịnh hạnh kinh Hoa Nghiêm thì ngài Phổ Hiền dạy cho ngài Trí Thủ cái cách để mà có thể thành tựu được tất cả những pháp đó, để có thể làm trong sạch được thân ngữ ý của mình. Mà cái lời dạy đó hết sức là đơn giản, hết sức là gọn gàng, hết sức là hay. Hay đến mức mà sau này có nhiều vị mới trích riêng cái phẩm tịnh hạnh trong kinh Hoa Nghiêm ra, biệt hành làm thành một cái bản kinh khác, giống như là phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện như vậy. Chủ yếu nói về sự thanh tịnh thân ngữ ý. Và cái việc đầu tiên và nòng cốt, nền tảng của việc làm thanh tịnh thân ngữ ý là phát Bồ Đề Tâm để hóa độ chúng sanh. Cho nên rất nhiều những bài kệ trong cái phẩm tịnh hạnh đó được trích ra đưa vào kinh điển, đưa vào luật để cho các vị học. Ví dụ như bộ Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, mà bất kỳ một vị tăng nào khi vào chùa đó đều phải học thuộc lầu. Từ sáng sớm ngủ dậy là phải nghĩ tới chúng sinh. Tùng triêu dần đáng trực trí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ. Nhược ư túc hà tán kỳ hình, nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ. Từ buổi sáng sớm giờ dần thẳng đến chiều tối đó, tất cả chúng sinh hãy quay về để thủ hộ lấy cái thân của mình. Nếu lỡ có một chúng sinh nào bị dẫm đạp dưới chân tôi mà chết đi đó, thì nguyện cho chúng sinh đó lập tức được sanh về tịnh độ. Mở mắt dậy là nghĩ tới chúng sanh. Đó là cái cách để thanh tịnh thân ngữ ý đó. Thân ngữ ý của mình lúc nào cũng gì quý vị? Cũng làm thanh tịnh bằng cách lấy chúng sinh làm gốc. Là phát cái Bồ Đề Tâm đó. Bồ Đề Tâm thầy đã từng giảng rồi. Trên là cầu Phật Đạo, dưới hóa độ chúng sinh. Đó chính là hạnh nguyện của tất cả các vị Bồ Tát. Trên cầu Phật Đạo, dưới hóa độ chúng sinh, thượng cầu hạ hóa. Ai phát được tâm đại Bồ Đề, người đó có thể thành tựu được thắng pháp. Và cái việc làm đầu tiên trước đây khi giảng Ngài Tịnh Nam Đại Sư đó, thầy chú trọng giảng về cái khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn đó. Thấy không ạ? Cái văn khuyên phát cái tâm Bồ Đề giọng mạnh. Khi đã trụ được trong tâm Bồ Đề rồi đó, thì làm bất kỳ việc gì như thế nào, mục đích miễn là thánh tình được thân ngự ý, nghĩ tưởng tới chúng sinh thì có thể thành tựu được thánh pháp. Bây giờ thiền cũng được, niệm Phật cũng được, tịnh độ hay là trì chú cũng không, không sao. Cho nên chư tổ thường kết hợp cái tinh thần này vào trong đời sống của các ngài. Mở mắt dậy là nghĩ tới chúng sanh, lên thấy Phật là nghĩ tới chúng sanh, nhược đắc kiến Phật, đương nguyện chúng sanh gì đó, đắc tịnh pháp môn, vĩnh vô cấu cấu nhiễm. Bưng bát cơm lên là nguyện cho chúng sanh, bước ra khỏi nhà là nguyện cho chúng sanh. Thấy một chiếc cầu là nguyện cho chúng sanh, nhược kiến kiều đạo, đương nguyện chúng sanh, thành tựu nhất thiết du như kiều lương. Nghĩa là làm bất kỳ từ sáng đến tối, nói nín động tình, đi ra đi vào, thấy cái gì làm bất kỳ việc gì, rửa tay, dĩ thủy quán trưởng, đương nguyện chúng sanh, đắc thanh tịnh thủ thọ trì Phật pháp. Muốn lấy nước rửa tay thì nguyện cho chúng sanh được cái bàn tay thanh tịnh để nắm giữ Phật pháp. Rồi gì nữa, ăn cơm nguyện cho chúng sanh, cạo đầu nguyện cho chúng, làm bất kỳ việc gì, đi đứng nằm ngồi đều thắp sáng hiện hữu, không ạ? Thắp sáng hiện hữu. Thì bây giờ pháp môn tịnh độ niệm Phật của mình cũng như vậy, không phải phải thế này hay phải thế kia, mà lúc nào cũng thanh tịnh thân tâm, không ạ? Bằng câu niệm Phật. Cho nên á, làm là gá cái tâm của mình vào trong đó, gá cái câu niệm Phật vào trong công việc việc làm, thì mới có thể thành tựu được cái thắng pháp, chứ không phải cái nhắm mắt bịt tai thì mới có thể niệm Phật được, quý vị. Cái tỳ ni nhập dụng thiết yếu đó, tức là trích trong phẩm tịnh hành của kinh Hoa Nghiêm, dạy cho bất kỳ một người tu tập nào, một hành giả nào, thì đụng cái việc gì cũng khởi lên cái tâm nghĩ tưởng chúng sanh thông qua cái pháp môn mình đang thọ trì, ví dụ như pháp môn niệm Phật, cầm sâu chuỗi lên Nam Mô A Di Đà Phật, dòm đồng hồ Nam Mô A Di Đà Phật, thấy đó hoa đẹp Nam Mô A Di Đà Đà Phật, thấy không ạ? Đi lượm một cọng rác Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Đó là cách mình thanh tịnh thân tập, làm sao cho thân tâm của mình thanh tịnh là được. Thân khủy thanh tịnh thì danh Phật xuất thế, thân khủy bất tịnh thì danh Phật nhập diệt. Tức tâm tức Phật vô dư pháp, mê giả đa ư ngoại tầm cầu, nhất niệm quách nhiên quy bản tế, hoàng dư tẩy khước thượng thiền đầu. Khi thân khủy thanh tịnh á, là Phật ra đời. Mà thân khủy bất tịnh thì coi như Phật đã nhập diệt. Ngay nơi tâm là Phật, không có pháp nào khác cả. Kẻ mê thì thường đi tìm cầu ở bên ngoài, chỉ cần một niệm rỗng không là quay trở về với bản giác, dễ như là rửa cặn bước lên thuyền vậy. Chư tổ dạy rất là rõ ràng. Cho nên mình niệm Phật, tức là mình trong mọi oai nghi đi đứng nằm ngồi của mình, trong mọi ý niệm của mình đều hiện lên cái câu Phật, đều nhìn thấy cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên vẫn lái xe, vẫn đi làm, vẫn bán ngoài chợ, được không quý vị? Mà tu như vậy đó mới dễ thành tựu được, quý vị ha. Chứ đóng cửa thì cũng tốt. Tất nhiên là Phật thất là gì? Mình dành cho mình một thời gian 7 ngày để mà tu tập, để tạo cho câu niệm Phật nó thành khối. Chứ thực ra đó, người làm sao niệm Phật trong mọi thời mọi lúc mới hay. Ra ngồi bán ngồi chợ, chị bán cho tôi 200 đồng ngò, Nam Mô A Di Đà Phật đưa. Họ đưa tiền, họ đưa 500, Nam Mô A Di Đà Phật. Móc tiền ra thối 300, Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ có gì đâu, chỗ nào mình cũng thấy Phật cả. Nói nín động tịnh, đi đứng nằm ngồi, đúng không ạ? Chỗ nào rờ đến đâu cũng Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Còn cái Phật thất á, là bởi vì mình không quen làm được cái này, cho nên mới gì tạo ra cái khóa Phật thất, phải không ạ? Để rồi mình làm quen với cái câu niệm Phật thật này, để rồi đi ra đạo Phật là ra hóa độ chúng sinh, là thành tựu tất cả các pháp ở bên ngoài. Tự quy y Phật đương nguyện chúng sinh, đây là cũng là một bài trong phẩm tình hạnh được trích ra đó quý vị, rất hay ha. Tự quy y Phật đương nguyện chúng sinh gì nữa quý vị? Hả? Thể giải đại đạo phát vô thượng thượng tâm, tự quy y Pháp đương nguyện chúng sinh. À, gì? Thâm nhập kinh tạng trí tuệ di hải, tự quy y Tăng đương nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng nhất thiết vô vô ngại. Tất cả đều là phẩm tình hạnh trong kinh Hoa Hoa Nghiêm. À, bởi vì trong phẩm tình hạnh có để lại thành từng câu kệ, bốn câu bốn câu bốn câu như vậy. Sau này Việt Nam có một vị thiền sư cũng đã sáng tạo, hiểu được cái chỗ, nhận ra được chỗ này mới sáng tạo dạy cho các vị sa di cái cách để mình tự tạo bài kệ để mà nó vui. Mình cầm điện thoại lên nên nguyện cho chúng sinh có cái lỗ tai thanh tịnh nghe hết tất cả các pháp được không? À, mình đi máy bay, hồi xưa thờ Phật không có máy bay, trong kinh Hoa Nghiêm có nói phẩm máy bay, không có câu kệ máy bay. Mình nói bây giờ mình thượng phi cơ thời, bước lên máy bay, phải không ạ? Nguyện cho chúng sanh được cái thần thông tự tại bay khắp tất cả pháp giới được không? À, mình muốn mình chỉ bất kỳ cái gì mình cũng nghĩ tới chúng sinh như vậy, tức là mình gá cái tâm niệm của mình vào trong đó. À, thì bây giờ mình gá cái câu Phật vào trong đó, cái phẩm tình hạnh nó hay như vậy. Cho nên á, cái liên xã của Ngài Tỉnh Thường đó đổi thành tịnh hạnh xã. Ngài muốn dùng cái tâm hóa độ chúng sinh, lấy cái công hạnh sự tu tập của mình hóa độ chúng sinh trong mọi thời mọi lúc. Và Ngài cũng chứng đắc được thông qua cái việc mà Ngài ngồi yên niệm Phật mà thác hóa. Ngài nói Phật đến rồi và Ngài ra đi, nhờ đó mà Ngài được tôn xưng là vị tổ. Đâu phải bỏ kinh điển đâu, mà vẫn thành tựu được pháp môn, không có nên cố chấp. Cho nên cái tư tưởng của Ngài Tỉnh Thường là chỗ đó. Chúng ta đi đứng nằm ngồi vào ngay trong đời sống, không cần phải nhắm mắt bịt tai. Bản thân khi thầy hồi nhỏ đó, đi học xa mỗi lần về thấy sư phụ đó làm việc nhiều quá, thầy mới nói thầy tại sao thầy không để dành thời gian tu mà thầy làm dữ quá. Bây giờ thầy hối hận câu nói đó. Thầy cũng trả lời, quý vị biết không? Ông nói lớn lên rồi biết. Và sau cuối đời khi Ngài nhập thất đó, Ngài nói cái chuyện mà đóng cửa mà tu đó là chuyện bất đắc dĩ. Ngài an thân lập mệnh trong từng công việc của mình. Cầm sáng dậy cầm cái chổi quét sân, là gá cái tâm mình vào trong cái quét sân. Đi gặp một cái lá vàng, chùa vườn chùa thầy ngày xưa không có một lá vàng, thấy mỗi cái lá vàng là thầy nhắc cái lá vàng đó, và thầy gá cái tâm câu niệm Phật vào trong đó. Làm bất kỳ việc gì cũng gá vào trong đó, và cả một đời sống tự tại, cũng thiết kinh, cũng giảng pháp, cũng xây chùa các viện, cũng tiếp tăng độ chúng. Mà rốt cuộc cuối đời Ngài vẫn ra đi với một đạo phong tuyệt vời của một bậc đại chứng đắc. Nên thầy có lần thầy đã kể, thầy làm một bài kệ tri tán hòa thượng đó: giảng kinh kiến tự tố truy y, niệm Phật vô thanh giả thị thùy, hút văn diêm lão môn tiền khiếu, A Di Đà Phật ngã tây quy. Tức là suốt một cuộc đời giảng kinh, thuyết pháp, xây chùa cất viện, tiếp tăng độ chúng, giảng kinh kiến Phật tố truy y, làm cái chỗ nương tựa cho biết bao nhiêu kẻ tăng người tục. Tố đó là tăng đó quý vị ha. Tố là tục đó, truy là tăng đó ha. Niệm Phật vô thanh giả thì cái người niệm Phật không thành tiếng đó là ai vậy? Mình thấy Ngài chẳng niệm, nhưng mà thật ra chẳng giờ nào Ngài không niệm. Bởi vì Ngài gá niệm Ngài vào trong việc. Như vậy đạo Phật nó mới sống động chứ quý vị. Hốt văn diêm lão môn tiền khiếu, thình lình nghe diêm vương gõ cửa đằng trước ngõ đó. Thì sao? A Di Đà Phật, tôi đi về Tây Phương nghe. Diêm vương tới hả? Chào ông nghe. Tôi không đi theo ông đâu, tôi có chỗ tôi đi rồi. Bởi vì nguyện đã phát, A Di Đà Phật ngã tây quy. Tôi đi về Tây Phương, nguyện đã phát rồi, có đường để đi rồi, phải không ạ? Thì có gì sợ diêm vương nữa? Vì lúc nào cũng gá từng niệm, cho nên diêm vương tới làm chủ được mình, đi về Tây Phương. Cho nên cái Ngài Ấn Quang đã từng dạy đó, tín và nguyện quyết định có vãng sanh hay không vãng sanh. Còn hạnh đó chỉ quyết định là vãng sanh ở phẩm vị cao hay phẩm vị vị thấp thôi. Tất cả chúng ta hãy phát nguyện cầu sanh an dưỡng, cầu sanh cực. Cực là đường ra, chúng ta phải dứt khoát, phải rõ. Rõ ràng, đã dứt khoát rõ ràng rồi thì á, đời sống như vậy luôn luôn khởi tâm niệm gá, nhìn đâu cũng thấy Phật cả. Như vị chớp mắt thấy Phật, nghiêng đầu qua thấy Phật, nghiêng đầu lại thấy Phật, ngủ thấy Phật, thức thấy Phật, lúc nào cũng Nam Mô Di Đà Phật, không cần niệm ra, mà bất kỳ một ý niệm nào cũng là Phật. Có nhiều vị niệm Phật đến nỗi mà trước khi ngủ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô ngủ bắt cái giấc mình vậy, A Di Đà Phật. Tức là giữa đầu đêm và cuối đêm một câu niệm Phật liền lạc với Nam Mô A, ngủ 4-5 tiếng Di Đà Phật, tức là nó không có nghĩa là rối nín động tình, bất kỳ nhất cử nhất động đều là gá cái tâm Phật của mình trong đó. Thì cái phẩm tịnh hạnh của ngài Tỉnh Thường đó mà dạy á, đời sống của ngài đó, khuyên tất cả đồ chúng, trong đó có một vạn đại chúng, một vạn người, trong đó có gì quý vị, có 120 vị đại sĩ phu và 80 vị tỳ kheo. Trong cái hàng đại chúng đó có ông Vương Đán, gọi là Vương Công Đán đó, là tướng quốc làm hội chủ, tức là đứng đầu trong cái hội chúng, chứ không phải là cái đạo tràng của ngài chỉ là một ông thầy làng trong một nhóm Phật tử đâu. Cả vạn đại chúng, 120 vị tỳ kheo và vì hàng trăm sĩ phu trong nước, trong đó có vị tướng quốc làm hội chủ của cái đạo tràng của ngài, mà tất cả các vị tự xưng là tịnh hạnh đệ tử, để biết rằng cái gì, cái đạo phong của ngài Tỉnh Thường nó lớn như thế nào. Ngài không cần để lại chữ nào cả, mà cả đời sống của ngài hướng dẫn cho người tu tập là như vậy. Thực ra đó, bởi vì chúng ta dính mắc dữ quá, chúng ta chấp trước dữ quá, ăn rồi cái cơm áo gạo tiền, lúc nào cũng chồng con, lúc nào cũng nhà cửa, lúc nào cũng xe cộ, cho nên chư tổ mới nói bỏ đi, buông đi, dẹp đi, phải không quý vị? Là để phá cái chấp của chúng ta. Nhưng bỏ là bỏ như thế nào? Hiểu cho được chỉ buông xả của đạo Phật là hiểu không nổi. Có nhiều người họ có tất cả mà họ không dính mắc, còn giờ mình bỏ hết trơn rồi mà vẫn dính mắc. Có nhiều vị tội lắm, tự nhiên phát tâm tu rồi tự nhiên thấy gia đình họ tội lắm. Tội sao quý vị? Chồng kệ chồng, con kệ con, nhà cửa kệ, rồi bắt đầu đi theo ở đâu đó tu niệm. Thì thật ra điều đó là cũng tốt, chứ không phải là không. Nhưng mà cái quan trọng là cái thái độ của mình nhìn vào sự vật đó. Tự nhiên có nhiều Phật tử dòm ở đâu chẳng thấy ai tu hết trơn, cảm thấy cô đơn. Mà thật ra người ta tu quá trời mình không thấy, không ạ? Cảm thấy mình cô đơn, cảm thấy mình lạnh lẽo. Rồi cái tối ngày như vậy, cái dòm chỗ này nhìn chỗ kia, điều đó là điều rất là đáng buồn. Thầy tôi nói, bởi vì hồi nãy giờ thầy nói thì sẽ đụng rất là nhiều chỗ, đụng rất là nhiều chỗ, nhưng mà thầy vẫn phải nói. Ai ghét thì thầy chịu, đã hoằng pháp rồi phải nói cho rõ cái điều này lên. Tinh thần của Phật giáo là tinh thần rất là phóng đãng, tinh thần đi vào trong cuộc đời, giữ cho tâm khẩu ý mình thanh tịnh. Cho nên là cái phẩm tịnh hạnh trong kinh Hoa Nghiêm ngài Văn Thù đó đã thuyết đó, cái cách mà thấy cái gì cũng nghĩ tưởng tới chúng sanh và hướng tất cả những điều đó về cái đạo quả vô thượng bồ đề. Còn nguyện chúng ta đã phát rồi, phải không ạ? Bây giờ sự hành trì của chúng ta, nếu mà chúng ta chuyên nhất thì chúng ta có thể thành tựu được. Đừng có chấp thiền tịnh mật gì cả. Thiền cũng tốt, tịnh cũng tốt, mật cũng tốt, mà không thiền không tịnh không mật gì cũng được hết. Quan trọng là giữ cho thân khẩu ý mình thanh tịnh. Cái phương pháp của chúng ta là niệm Phật, nó khác nhau chỗ đó thôi. Cái khác nhau cái phương pháp hành trì, là phương pháp hành trì chúng ta là niệm Phật. Mà cái quan trọng phải nắm được cái mấu chốt, cái nền tảng của nó là giữ cho thân tâm của mình luôn luôn ở trong chánh niệm như vậy. Người cả đời làm ác, hoặc là bản thân họ không biết gì cả, bệnh nặng đem về niệm miết rồi họ sẽ vãng sanh Nhiều khi nghĩ bất công chứ. Mình thì mấy chục năm không ăn thua à, mà chết rồi cứ nghiệp rất là nặng, ráng niệm miết cho nó vãn. Mà xin lỗi là mình đang sống đây nè, mình làm chủ mình đây nè ha. Mình niệm hoài chứ chắc mình đi tới đâu. Người cả đời rốt cục chết rồi, đem vô niệm miết cho tới nó mềm ra, cho nó sạc vãng sanh thì thôi. Mềm tức là vãng chứ chắc, đúng không ạ? Mình nói như vậy để mình thấy rằng cái tinh thần đạo Phật nó uyển chuyển. Cũng có thể là như thế, nhưng cái đó là phương tiện chứ tổ dạy gì. Như thế, thầy có biết một vị đại sư, một bậc thầy, một hòa thượng, năm nay ngày 80 mấy tuổi rồi, ở gần chùa thầy thôi à, đó là hòa thượng Thiện Hạnh ở Đại Ninh đó. Ngài ở gần đường lắm, nhưng mà nó có một cái khu giống như khu rừng vậy đó à, sát cách đường có mấy cách đường quốc lộ có chừng 5 phút đi bộ thôi, mà gần như cả thôn không ai biết ngài cả à, ngài sống ở đó mấy chục năm trời, thênh thang như là mây gió, thật là đẹp. Và ngài cũng chấp trì từng chữ trong cái tỳ nữ vật dụng thiết yếu. Hồi nhỏ mà thầy ra, thầy có đi ra làm cỏ, làm việc ở đó đó. Ví dụ như thầy bưng thau nước á, mà thầy hắt, thầy rửa rau xong thầy bưng tới nước, thầy hắt một cái là ngài đứng ở sau lưng thầy, ngài nhắc rồi: đương ly địa tứ ngũ thốn, từ từ khí chi à, phải cách đất, cái gì, cách mặt đất 4-5 tấc, từ từ mà đổ nó. Ngài dạy những chữ trong luật đó quý vị ha. Và cho suốt mấy chục năm trời, cho tới bây giờ ngài vẫn chấp trì từng câu trong cái tỳ nữ vật dụng thiết yếu, tức là cái phẩm tịnh hạnh mà ngài tỉnh thường hôm nay nói đó quý vị ha. Lúc nào ngài cũng đọc hết, đi đứng nằm ngồi, ra thấy người này thấy người kia, lên thấy Phật, vào chùa ăn cơm, đi cầu, rửa tay, tất cả mọi thứ đều có câu kệ hết quý vị ha. Rất là hay, rất là tuyệt vời. Thì bây giờ đó, câu kệ đó làm gì quý vị? Để mình gá vào nó, để mà mình giữ cái tâm của mình. Giống như bây giờ mình gá vào, mình giữ cái câu niệm, niệm Phật vậy à, lúc nào cũng gá cái tâm của mình vào trong cái đó để thắp sáng hiện hữu, để mình ý thức được rõ mình đang ở đây, đang là bi. Bây giờ cho nên có một vị Bà La Môn hỏi một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật đó: thầy ông thường ngày dạy những điều gì? Đức Cồ Đàm hằng ngày dạy những điều gì? Thì vị tỳ kheo đó mới đáp là: thầy tôi dạy đó, Đức Phật dạy đó, là hằng ngày dạy chúng tôi đi đứng nằm ngồi, ăn mặc ngủ nghỉ. Thì cái vị Bà La Môn nó mới hỏi: nghe nói là Cồ Đàm à, Gotama là một vị coi như đạo sư đắc đạo, thần thông quảng đại, tưởng đâu dạy các ông những cái gì hay chứ, dạy đi đứng nằm ngồi ăn mặc ngủ nghỉ thì có gì đâu mà dạy. Thì vị tỳ kheo mới trả lời: nhiều khi mình ăn mà mình không biết mình ăn, Đức Phật dạy mình ăn. Mình đi mà mình không biết mình đi, mình đứng mình không biết mình đứng, mình nằm mình không biết mình nằm, mình ngồi không biết mình ngồi. Bởi vì tâm không ở đó, tức là không biết cái gì đâu à, đang mặc áo ở đây nhưng mà cái tâm là để ở chỗ khác. Bưng bát cơm ăn ở Sài Gòn mà đầu thì nghĩ tới Đà Lạt, đúng không ạ? Tức là tâm mình không ở ngay trong bát cơm. Đức Phật dạy mình chánh niệm, tức là quay trở về trong hiện tại. Thì bây giờ mình gá cái tâm mình qua câu niệm: niệm Phật, bưng cơm ăn, Nam Mô A Di Đà Đà Phật à, chắp tay là Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc nào mình cũng giữ câu A Di Đà Phật à, thậm chí là quay lại lúc nào cũng thấy Phật cả. Thì ngài Thiện Hạnh đó, cái vị hòa thượng ở gần chùa tôi đó, năm nay ngài 80 mấy tuổi, gần như là ở trong một trú xứ rất là đông, ngài là đại lão hòa thượng bây giờ rồi đó, mà cũng không được mấy người biết ngài. Tôi hay gọi ngài là thầy đó, thầy Thiện Hạnh đó. Ngài sống mấy chục năm, ngài chỉ mang đôi dép cao su của quý vị ha. Cho nên mấy chục năm rồi ngài chỉ mang một đôi dép, ngài chẳng đi đâu. Vườn chùa của ngài đó thì coi như cũng có cổng trước cổng sau đàng hoàng, chẳng có chi là nghèo nàn lắm, phải không quý vị? Cũng mít xoài cốc ổi đầy đủ à, rồi ai đến thì đến, mà ai đi thì đi, cũng chẳng phải nhập thất, chẳng phải đóng cửa. Mà ngài cứ suốt ngày vậy, ngài hành trì. Tôi có viết một bài về ngài rất là hay, mà rất tiếc là dài quá. Tôi nhớ mấy đoạn để tôi đọc cho quý vị nghe bài thơ à, cái gì cỏ nồi cái gì cỏ nồi rau rừng ăn hoài cũng ngán à, hái rau lang bông bí chấm tương cà, niệm Phật tụng kinh lâu ngày cũng chán, lên đỉnh rừng thiền gõ gút hát chứng đạo ca. Tình có gì đâu mà nhắm tai bịt mắt, cứ lặng yên cho mây trắng vô nhà. Đời có gì đâu mà quay lưng chạy trốn, cứ suốt ngày cười bát nhã ba la. Đại loại như vậy, tức là cả đời sống của ngài trong cái tinh thần rất là thoải mái, rất là tự nhiên như vậy, mà không có giây phút nào ngài bỏ cái niệm của mình, không phút nào bỏ cái niệm của mình. Thì hôm nay đó, giảng ngài Tỉnh Thường, rõ ràng ngài Tỉnh Thường không để lại một chữ nào, nhưng thầy muốn nói với tất cả quý vị là như vậy: chúng ta đừng có bỏ kinh bỏ điển. Đạo Phật mà lìa kinh điển mà nói đạo Phật là có chừng nói thuyết của ma. Mà chấp vào kinh điển của Phật thì cũng là nguy hiểm. Y kinh giải nghĩa, tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự, tức thị ba thiết. Nếu y theo kinh để mà giải nghĩa là oan cho ba đời mười phương chư Phật. Cho nên chư tổ mới tùy phương tiện nói thế này hoặc nói thế, thế khác. Còn lìa kinh một chữ để mà nói là thuyết của ma chứ không phải là thuyết của Phật. Phải cẩn thận trong chuyện đó. Để làm gì quý vị? Để đừng chấp trước, đừng dính mắt. Tại sao phải chỉ là Vô Lượng Thọ? Tụng Hoa Nghiêm không được à? Tụng Pháp Hoa không được à? Pháp Hoa, Hoa Nghiêm đều là kinh điển Đại Thừa, vô cùng là cao siêu. Pháp môn niệm Phật tịnh độ cũng từ Hoa Nghiêm mà ra, từ hạnh nguyện của Phổ Hiền mà ra. Cho đến người Phật tử tu tập hả mà là phải nương vào lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, không bỏ pháp nào, nương theo hành nguyện của ngài Phổ Hiền: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, thấy không, lạy Phật rồi khen ngợi Phật hoặc là xưng danh hiệu của Phật là niệm Phật đó, rồi tam giả gì, quảng tu cúng dường, rộng tu có pháp cúng dường, rồi sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, rồi thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, thường tùy Phật học, hằng thuần chúng sanh, phổ giai hồi hướng, không có nào bỏ hết trơn á. Nhưng mà lạ thay, có nhiều vị bảo bỏ hết chỉ Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Thế là Nam Mô A Di Phật đó là cái gì? Trong Nam Mô A Di Phật đầy đủ tất cả hạnh nguyện, đầy đủ lục độ ba la là mật, vạn hạnh của Bồ Tát mới là một câu niệm Phật đầy đủ ý nghĩa chứ. Niệm Phật chỉ biết cho mình, không nghĩ tới người, thế thì câu Phật đó nó không thành tựu được cái tự lợi và lợi tha. Niệm Phật chỉ nghĩ tới cái chuyện chết không à, lắng tới cái bản sanh không à. Mà xin thưa quý vị, rất nhiều người bây giờ rơi vào trường hợp đó. Rất nhiều người lo tới chuyện chết không, thì nó sẽ nguy hiểm, là nguy hiểm chỗ đó, phải không ạ? Cho nên là hôm nay nói giảng lời khai thị của ngài Tỉnh Thường, thầy muốn nói rằng một trong 13 vị tổ tịnh độ đã vận dụng cái tịnh hành phẩm trong kinh Hoa Nghiêm, phải không ạ, để làm pháp tu hằng ngày của mình. Pháp tu đó là gì? Nói, nín, động, tịnh, đi, đứng, nằm ngồi đều gá tâm niệm mình vào trong đó. Trước hết phải phát bồ đề tâm, nghĩ tưởng tới tất cả chúng sanh, thành tựu được cái bồ đề tâm là thành tựu được pháp môn. Cho nên ngài vẫn ngồi yên mà thác hóa khi Phật xuất hiện. Ngài đang niệm Phật giống như thường khóa và nói Phật đến rồi, và ngài ngồi yên, ngài thị tịch. Đơn giản như vậy thôi. Thầy tôi cũng như vậy. Rất nhiều hòa thượng ở Việt Nam, đừng có mơ tưởng các vị nào xa xôi cả, ông tổ ông gì khác cả. Ở tại Việt Nam bây giờ vẫn rất nhiều vị hòa thượng thành tựu được pháp môn. Cả đời các ngài vẫn đi đứng nằm ngồi, giảng kinh thuyết pháp, tiếp tăng độ chúng, xây chùa các viện, tổ chức đạo tràng. Thậm chí không có pháp nào bỏ cả. Thực tế lý địa, bất thọ nhất trần, vạn sự bôn trung, bất xả nhất pháp. Trong cái cõi thực tế thì không thọ lấy một mấy trần, nhưng mà trong cái cửa Phật sự thì không có bỏ lấy cái pháp nào cả. Quan trọng là cái chỗ dụng tâm đó. Lạ thay, có nhiều vị cư sĩ đó ha, viết sách chửi bới mấy ông thầy là đám ma tới cúng bái là làm tâm lắm hết, chửi gọi là đánh, có nhiều vị có như chết là không cho mời bữa thầy tới. À, chỉ xúm nhau mà niệm như vậy thôi, không biết niệm miếng chập nó ra cái gì. Tức là cái tinh thần cố chấp nó quá nặng, nặng nề. Có những vị cư sĩ viết sách chê bai chửi bới, nói những lời nặng nề thậm tệ, xin lỗi là đọa địa ngục như chơi với cái tinh thần cố chấp như vậy. À, tinh thần đạo Phật nó thoáng và nó đã trong cái cõi thực tế thì đúng là không thọ một mảy mảy trần, nhưng trong cái cửa Phật sự thì không bỏ một pháp nào cả. À, một đứa trẻ em nó cúi chào mình cúi chào lại, đó là hóa độ chúng sinh đó, thấy không ạ? À, khởi tâm cho một bà lão ăn mày một đồng, đó là bồ đề tâm đấy, thấy không? Là bất kỳ việc gì cũng là bồ đề tâm. Quan trọng là phải giữ cái tâm mình tùy theo cái gì quý vị, tùy theo cái phước báo, tùy theo cái nghiệp lực của mình, để mình biết mình nên làm gì hay không nên làm gì. À, chuyện này là chuyện của mỗi người, thầy không bàn tới. Quý vị niệm cách nào thầy không bàn tới. Có nhiều người họ thích niệm 6 chữ, có nhiều người thích niệm 4 chữ. Thầy thì thầy thích 6 chữ à, nhưng mà thầy cũng không có chống cái chuyện 4 chữ. Mà có nhiều người cái niệm 4 chữ là phải cho cái 6 chữ là tầm bậy, là dài dòng. Như đứa thiện chậm làm sao về tới Cực Lạc kịp, làm sao niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 câu trong một hơi thở vân vân. Thì không 10 thì 8 chứ gì ghê vậy. Hả? Phải không quý vị? Không 8 thì 7 chứ có gì đâu. À, mà lý luận này lý luận kia để chê bai người này người khác, rồi cấm kinh này cấm kinh nọ. Quan Âm thờ Quan Âm hả? Dẹp xuống. Thời Địa Tạng hả? Thế Chí hả? Dẹp cái gì? À, Phật Di Lặc dẹp xuống. Chỉ là ông A Di Đà thì mới đúng. Đạo Phật đâu mà cố chấp thế. Đạo Phật đâu mà văn hóa của đạo Phật nó phong phú như thế chứ. Bản thân thầy đó, thầy niệm A Di Đà, nhưng mà lâu lâu thầy sợ ma đi ngang qua chỗ nào tối tối sợ ma thì niệm Quán Ấm. Thấy không? À, đi đâu mà xe nó lắc lư nguy hiểm á, tự nhiên quên ông Di Đà mắc nhớ Quán Ấm. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì lúc bây giờ mình thấy ngài Quán Ấm gần với mình hơn thì có sao đâu. Mà phải nói đang thờ Quán Ấm thì bảo Phật tử phải bỏ xuống Di Đà thôi mới đúng. Là cố chấp, đúng không quý vị? Vì thế hôm nay đó, ngài Tỉnh Thường không có lời nào. Ngài muốn mượn rằng ngài Tỉnh Thường giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng phẩm tịnh hạnh và thực hành theo cái phẩm đó, với cái nguyên tắc là luôn luôn gá tâm của mình vào trong đó để thanh tịnh thân ngự ý và nghĩ tưởng tới tất cả chúng sanh. Đó là những lời dạy của ngài, xin gửi chia sẻ với tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Sinh linh sống trong hòa. Trời ơi xin tha mạng tôi. Ôi tiếng kêu cứu muôn loài thú vật vang mãi đâu đó mặt đất dưới sông. Con vì cằn cỗ con thì nhổ lông máu hồng lai láng tiếng oan ngất trời nỗi khổ đơn đau hận sâu như núi. Mỗi ngày qua đi hàng tỷ sinh mạng vì giết dã man thịt nát xương tan. Từ con vật nhỏ đến loài thú to